Dạ, hôm nay con xin phép ôn tập lại hai buổi trước mà thầy đã giảng, bài này trong 80. Với lại phần ôn tập này không có nhiều, tại vì hôm trước thi xong thầy giảng chỉ mới hai buổi thôi, nên phần thời gian còn lại con sẽ giải cái đề thi hôm bữa trước của mình. Con sẽ lần lượt qua mấy câu hỏi và nói đáp án của mỗi câu. Và đầu tiên là phần ôn tập của hai buổi giảng trước. Từ trước phần thi thầy đã dạy tới phần giá trị của một thân người và những cái điều kiện khó khăn để có được một thân người. Thì khi mà mình đã biết được có một thân người có giá trị như vậy rồi thì mình phải tận dụng thân người đó trong đời này để mà làm những chuyện có ý nghĩa và mang đến những cái kết quả tốt đẹp cho mình ở trong tương lai. Tương lai đây là nói đến một tương lai dài, ở kể cả những đời sau. Để mình có cái động lực mạnh mẽ như vậy thì cái phương pháp ở đây cũng là mình phải thiền quán và suy nghĩ về vô thường. Thì đối với lại tất cả những điều gì vô thường thì cái chết chỉ là một thứ mà thay đổi đáng sợ nhất đối với lại mỗi người mình. Cho nên ở đây nói đến suy nghĩ về cái chết và vô thường. Thì ở đây để nói đến lý do tại sao mình nên suy nghĩ về cái chết và vô thường, thì ở trong giải thoát trong lòng tay nêu ra những lỗi khi không nghĩ về cái chết và vô thường. Thì nếu mà không nghĩ về cái chết vô thường, mình sẽ mắc những sai lầm đáng tiếc như thế nào. Và thứ hai đó là lợi ích khi nghĩ như vậy, là khi mà mình suy nghĩ về cái chết và vô thường thì mình sẽ có được những điều lợi lạc như thế nào đối với lại những cái pháp thực hành của bản thân mình. Thì đầu tiên, tiêu đề đầu tiên là lỗi mà khi không nghĩ về cái chết và vô thường, đó là không nhớ pháp. Thì không nhớ pháp ở đây có nghĩa là khi không nghĩ về cái chết và vô thường, nghĩa là không nghĩ về cái chết của bản thân mình, thì mình sẽ cứ đinh ninh rằng cuộc đời này mình sẽ sống hoài và cái chết nó vẫn còn xa lắm, cho nên mình sẽ không có dành thời gian để mà mình thực hành pháp, để mà mình chuẩn bị những cái việc thiện để có kết quả tốt đẹp cho đời sau, thì mình sẽ không có cái tinh thần như vậy. Thứ hai đó là tuy là mình có học có biết pháp nhưng mà mình không thực hành, thì cũng giống như điều thứ nhất đó là mình khi mà mình không nghĩ về cái chết của bản thân mình thì mình sẽ nghĩ là có thể cái chết sẽ còn rất là xa lắm, cho nên không cần phải chuẩn bị vội như vậy đâu. Nhưng mà trên thực tế cái chết đến lúc nào mình cũng sẽ không bao giờ biết được ạ. Cho nên là nếu mà mình không nghĩ đến cái chết của bản thân mình thì mình sẽ không có nhớ đến không có nhớ để mà thực hành những cái điều mà được dạy ở trong pháp. Thứ ba đó là thực hành không đúng. Thực hành không đúng ở đây là khi mà mình không nghĩ đến cái chế vô thường đó, cho dù mình có thực hành pháp đi chăng nữa, thì nếu mà mình phạm sai lầm rằng mình thực hành với cái mục đích là mình mong muốn cho những lợi ích của đời này, thì đó là một cái cách mà thực hành pháp không đúng. Thực hành pháp không đúng ở đây là thực hành không phải vì là ở cho những cái đời ở tương lai, đời ở tương lai là ví dụ mình có một cái mong muốn được sinh lên cõi lành ở những đời sau, đó là một một cái mục đích thứ nhất. Một cái mục đích thứ hai đó là mình mong muốn mình được giải thoát khỏi luân hồi, đó là mục đích thứ hai. Mục đích thứ ba đó là mình mong muốn thành Phật để mình giúp những cái chúng sinh khác cũng thành Phật giống như mình. Cho nên mình có ba mục đích tương ứng với lại ba phạm vi nhỏ, phạm vi trung bình và phạm vi lớn, theo như là cái chương trình của Lâm Rim có phân chia như vậy. Cho nên ngoài ba cái phạm vi đó, nếu như mình nghĩ mình thực hành pháp nhưng mong muốn cho những lợi lạc ở đời này là những lợi lạc ở thế gian đó, thì đó được xem như là một cái mục đích không đúng. Mục đích không đúng như vậy nằm ở trong 8 điều. 8 điều này được nói trong cái bản văn của Ngài Long Thọ. Thì 8 điều này chính là 8 mối bận tâm ở thế gian, giống như hôm trước thầy có đề cập đến. Thì 8 mối bận tâm này đó chính là được mất, khen chê, tốt xấu. Được mất, khen chê, tốt xấu với lại vinh nhục. Cho nên đối với khi mà mình thực hành pháp chỉ mong là mình có được điều này, có được điều kia cho đời này, hoặc là mình thực hành pháp để người ta nghĩ tốt với mình, hoặc là người ta không chê mình ở trong đời này, thì đó là những cái mục đích không đúng. Cho nên nếu mà mình không nghĩ về cái chết á, thì mình sẽ nghĩ đến những cái mục đích ở đời này mà thôi. Nên nếu mà mình không nghĩ về cái chết, mình sẽ mắc lỗi đó là thực hành pháp không đúng. Thứ tư nữa là thực hành không nghiêm túc. Thực hành không nghiêm túc ở đây là không liên tục rồi. Không nghiêm túc ở đây có nghĩa là hôm nay mình thực hành rồi hôm sau mình lại ngưng, mình không thực hành nữa, là cái sự nỗ lực tinh tấn của mình nó lại không liên tục. Cho nên nếu mà mình không nghĩ về cái chết, ở đây đặc biệt là khi mình nghĩ rằng mình không nghĩ về cái chết, mình sẽ nghĩ rằng cái chết nó còn xa lắm, mình không cần phải chuẩn bị gì vội, nên là có hôm mình thực hành được, có hôm hứng lên thì mình thực hành, hoặc là không hứng, không có động lực thì mình lại không thực hành. Nên thực hành như vậy là không nghiêm túc. Việc thực hành pháp không nghiêm túc nó sẽ không mang đến kết quả lớn lao gì nếu như mà cái chuyện là mình không có được sự nỗ lực lớn, không có được tính liên tục. Cho nên nếu không nghĩ về cái chết, nó sẽ có cái lỗi thứ tư là thực hành không nghiêm túc. Thứ năm là hành xử tầm thường. Nếu mà mình không nghĩ về cái chết của bản thân thì mình sẽ luôn lo cho những cái mối bận tâm thế gian ở đời này của mình. Thì khi mà mình suy nghĩ như vậy thì vì tâm mình vẫn còn rất là nhiều phiền não tham sân si, cho nên tham sân si đó sẽ kích động tất cả những cái hành động xấu vì mình lo lắng, vì mình quan tâm đến những cái mối bận tâm ở đời này. Cho nên là mình sẽ làm những cái gì để mình được cái thứ mình muốn, hoặc là những cái thứ mà mình không thích thì mình sẽ làm mọi cách, vì sân giận mình sẽ làm mọi cách để mình đuổi nó đi. Cho nên mình sẽ phạm vào những ác nghiệp, thì những ác nghiệp đó bản thân nó sẽ khiến cho mình gặp đau khổ trong tương lai. Cho nên hành xử tầm thường ở đây là tất cả những cái việc làm do phiền não kích động mà nó khiến cho mình phải chịu kết quả đau khổ trong tương lai. Đó là cái nguyên nhân là do mình không có nghĩ đến cái chết ở trong đời này. Thứ sáu đó là chết trong ân hận. Chết trong ân hận có nghĩa là khi mà chết thì khi cái chết nó kề cận, mình biết là thế nào mình cũng chết rồi, thì lúc đó mình sẽ rất là ân hận là vì tại làm sao mà mình không có làm những việc thiện để đời sau mà mình có được cái cuộc sống an lành ở cái cõi tốt. Nếu mà mình lúc mà mình biết là mình sắp chết rồi thì khi đó có sự chuẩn bị tốt mình sẽ cảm thấy rất là nhẹ nhàng. Nếu mà không có sự chuẩn bị tốt cho những cái cuộc sống ở đời sau thì lúc đó cảm thấy rất là hối hận. Bên cạnh đó là sẽ cảm thấy rất là lo sợ, không biết đời sau mình sẽ chịu phải những cái đau khổ như thế nào. Cho nên cái niềm ân hận đó lúc chết rất là khó tránh khỏi nếu như mà mình không nghĩ về cái chết ngay trong lúc này. Thì đây là 6 lỗi không khi mà mình không nghĩ về cái chết vô thường. Kế đến là nếu mà mình nghĩ về cái chết vô thường thì mình sẽ được những lợi ích như thế nào. Thứ nhất là dẫn đến điều tốt. Dẫn đến điều tốt là vì khi mình nghĩ về cái chết vô thường thì lúc đó mình ở trong cái tâm thế là mình sẽ chuẩn bị cho một cái tái sinh tốt ở đời sau. Hoặc là mình có một cái tâm thế là mình chuẩn bị những cái thiện hành để mình có cái kết quả là được giải thoát khỏi luân hồi. Hoặc là mình sẽ có một cái tâm thế là mình chuẩn bị những cái thiện hành để nó sẽ làm nhân để mình tu thành Phật. Và sau khi thành Phật thì sẽ giúp chúng sinh khác cũng thành Phật giống như mình. Thì với cái mục đích thuộc vào một trong ba loại như vậy thì nó sẽ khiến làm cái động lực cho mình làm rất là nhiều việc tốt. Thì khi đó chính là cái lợi đầu tiên là dẫn đến điều tốt rồi. Mang lại khả năng tốt là bởi vì khi mà mình làm được những việc tốt sẽ giúp cho mình có cái khả năng là ở đời sau mình sẽ được sinh vào cõi lành, hoặc là sẽ có cái khả năng là lúc nào đó trong tương lai mình sẽ thoát khỏi luân hồi, hoặc là sẽ có cái khả năng là ở những đời tương lai mình sẽ thành Phật, mình sẽ giúp được những chúng sinh khác thành Phật. Cho nên là đó là cái lợi ích thứ hai của chuyện là nghĩ về cái chết vô thường. Cái lợi thứ ba rất là quan trọng ở chặng đầu. Quan trọng ở chặng đầu là bởi vì khi mà nghĩ đến cái chết vô thường thì nó sẽ làm động lực để cho mình có thể mình dấn thân làm những việc tốt, thiện. Những cái việc tốt, việc thiện này, cái chặng này nghĩa là cái chặng đường của mình. Cái chặng đường ở đây thì cũng phụ thuộc vào một trong ba loại người thuộc vào căn cơ, sơ căn, trung căn với lại thượng căn, là thuộc phạm vi nhỏ, phạm vi trung bình với phạm vi lớn. Nó có ba mục đích giống như là khi nãy giờ con có đề cập đến là loại phạm vi nhỏ là mình mong muốn có một tái sinh tốt ở cõi lành ở đời sau. Phạm vi trung bình là mình mong muốn bản thân mình được giải thoát khỏi luân hồi. Phạm vi lớn đó là mình mong muốn là bản thân mình sẽ thành Phật và mình giúp tất cả những chúng sinh khác cũng là Phật cũng như mình. Cho nên tùy theo mục đích của mình đang là gì và cái chặng đường mình cần phải đi là như thế nào thì cái chuyện mình nghĩ đến cái chết và vô thường á, ứng với lại mỗi một cái chặng đường của mỗi một con người như vậy thì nó sẽ đều là cái động lực để mình dấn thân vào cái con đường đó. Nghĩ về chết và vô thường thì mình sẽ khi mình nghĩ như vậy mình sẽ có cái động lực để mình phải cố gắng làm gì đó để đạt được cái mục đích của mình. Cho nên nghĩ về cái chết và vô thường nó sẽ giúp cho mình có được cái động lực ở cái lúc khởi đầu. Cho nên đó là gọi là quan trọng ở chặng đầu. Quan trọng ở chặng giữa là khi mà mình đang dấn thân để mình làm những cái việc tốt và mình làm những gì để mà mình đạt được cái mục tiêu cuối cùng của mình thì mình cứ liên tục nghĩ về cái chết vô thường, nó sẽ lại là nó giúp cho mình có được cái nỗ lực lớn để mình cố gắng để mình giữ vững được cái sự liên tục của cái công việc tốt mà mình đang làm để cuối cùng mình sẽ đạt được cái mục tiêu như là mong đợi. Quan trọng ở chặng cuối đó là để mà kết thúc và viên mãn và có được cái thành tựu giống như mình mong muốn, ứng với lại cái mục tiêu ban đầu khi mình mới bắt đầu, thì cái chuyện mà nghĩ về cái chế vô thường nó sẽ giúp cho mình cố gắng để mình hoàn thành được cái chặng đường của mình. Cái chặng cuối ở đây đó là thứ nhất đó là đối với mục tiêu của phạm vi nhỏ là mình sẽ cố gắng liên tục cố gắng để mình có được cái sinh tố và cỏ lành ở đời sau. Thứ hai đó là mình sẽ cố gắng để mà cuối cùng mình có được giải thoát khỏi luân hồi. Và thứ ba đó là mình cố gắng để mà cuối cùng mình có được cái thành tựu là thành Phật, để giải thoát hết tất cả mọi chúng sinh khác cũng thoát khỏi đau khổ giống như mình. Cho nên đó là điều quan trọng ở chặng cuối, là nó sẽ giúp cho mình để được viên mãn được cái mong ước như là lúc đầu mình đã đặt ra. Và cái lợi ích thứ sáu đó là được an lạc khi chết. Được an lạc khi chết là khi mà cái chết nó cận kề rồi, thì khi đó mình sẽ cảm thấy rất là nhẹ nhàng, vì mình đã chuẩn bị rất là tốt ở trong suốt một cái cuộc đời con người. Khi mình có được thân người quý giá, mình đã tận dụng hết cái khả năng của cái thân người đó để làm tất cả những cái việc thiện mình có thể làm. Từ đó mình chuẩn bị cho một cái đời sau thật là tốt. Bây giờ mình đã chuẩn bị hết tất cả mọi thứ rồi, mình tin tưởng chắc chắn rằng đời sau mình chỉ có thể sinh lên cõi lành mà thôi, vì tất cả mình không có làm những chuyện ác, hoặc là mình đã thanh tịnh hết ác nghiệp và mình chỉ làm những chuyện thiện, thì lúc đó mình sẽ cảm thấy rất là an lạc, cảm thấy rất là nhẹ nhàng. Mình tin chắc cái con đường mình đến sắp tới nó chỉ là con đường sáng sủa và cái kết quả tốt lành mà thôi. Cái đó sẽ được an lạc trong khi chết, và chính là cái tâm an lạc này nó sẽ giúp mình chiến thắng được cái nỗi sợ chết ngay cái lúc mà mình biết là cái chết nó cận kề. Nên đây là 6 cái lợi ích về suy nghĩ về vô thường. Dạ, thì phần này chính là 6 hai phần mà hôm trước thầy có giảng cho mình. Xong cái phần ôn tập này, con xin phép là con sẽ nói về cái đề thi hôm bữa trước. Dạ, đây là đề thi hôm bữa trước của mình. Con sẽ đi qua hết 30 cái câu hỏi này. Dạ, câu số 1 là cách học thứ tự thực hành Phật Pháp và cách học lam viên như thế nào. Thì hôm trước thầy có dạy trên lớp là học theo thứ tự là văn tư tu. Thì văn tư tu tiếng Việt mình là lắng nghe, suy nghĩ và áp dụng. Câu B đúng. Câu thứ hai là Phật dạy chú ý lắng nghe, có nghĩa là lắng nghe. Khi lắng nghe Pháp, ta nên A là ngồi nghe ngắn theo tư thế của Phật Tỳ Lô Giá Na, B là quan sát hơi thở để tâm không bị xáo trộn, C là tập trung vào lời giảng, D các câu trên đều sai. Câu C đúng, tập trung vào lời giảng. Thứ ba, câu số 3 là tác giả của thứ tự thực hành Phật Pháp là tác giả của Lâm Viên là ai ? Ở đây câu C đúng ạ, Nhiên Đăng. Mình biết ở trên lớp thầy vẫn hay nói là tổ Atisha, tên của ngài Atisha chính là Nhiên Đăng các thần trí. Tiếng Việt mình vẫn thường hay gọi chọn là Nhiên Đăng. Phần này có trong thầy cũng có nhắc trên lớp, và ở trong phần ôn tập hôm bữa trước con cũng có ghi trên cái phần slide rồi. Nên tên của tác giả của Lâm Viên chính là ngài Atisha, tên tiếng Việt gọi là Nhiên Đăng. Thứ tư, thực hành Phật Pháp. Thứ tự thực hành Phật Pháp có 4 tính vĩ đại với lại 3 đặc điểm, là câu B đúng. Câu số 5 là khi lắng nghe Pháp nên từ bỏ các lỗi. Ở đây câu A là 3 lỗi: bình vỡ, bình hồi hám, bình rò rỉ. Câu A không đúng. Câu A không đúng là bởi vì không có cái lỗi bình vỡ. Mình chỉ có 3 cái lỗi, đó là bình lập úp, bình hồi hám với bình rò rỉ thôi. Không có lỗi bình vỡ, nên câu A sai. Ở đây có 4 lỗi là cũng sai luôn, tại vì chỉ có 3 lỗi thôi. Các cái lỗi mà khi nghe Pháp chỉ có 3 lỗi thôi, nhưng câu B cũng sai luôn. Và câu C là 3 lỗi nhưng mà lại có cái chỗ mà bình bị đầy. Ba lỗi đó là bình lập úp, bình hôi hám và bình rò rỉ. Không có cái lỗi bình bị đầy, cho nên câu C cũng sai luôn. Cho nên cái đáp án đúng là D, các câu trên đều sai. Câu số 6, lỗi bình hôi hám. Bình hôi hám là bình có chứa chất dơ, và khi mà mình nghe Pháp mình lại có thành kiến, mình lại nghĩ khác đi cái ý nghĩa mà của cái người của cái lời Pháp nó muốn truyền tải. Cho nên nghe Pháp với suy nghĩ là lạc trong tâm, câu A là câu đúng. Câu số 7, cần đào luyện bao nhiêu thái độ cần thiết khi nghe Pháp. Ở đây có 6 thái độ, theo giải pháp trong lòng tay có 6 thái độ, cho nên câu B đúng. Và câu số 8, trong các thái độ nghe Pháp không có thái độ nào sau đây câu A là xem mình như người bệnh. Câu A là có, nghĩa là cái thái độ mà xem mình như người bệnh là có trong 6 thái độ nghe Pháp. Kế nữa là xem Phật sẽ chuyển Pháp luôn, cái này không có trong 6 thái độ nghe Pháp. 6 thái độ là câu trả lời ở câu số 7, nên là 6 thái độ. Thì ở trong 6 thái độ đó mình có cái thứ nhất là xem mình như người bệnh là có, xem Phật sẽ chuyển Pháp luôn là không có, rồi xem Pháp như thuốc chữa bệnh là có, Cho nên cái câu trả lời đúng câu số 8 này là câu B ạ, à, là xem Phật sách chuyển pháp luân không có trong 6 thái độ như pháp. Câu số 9, trước thời thiền cần thực hiện nghi lễ chuẩn bị gồm 6 phần ạ. À, cái nghi lễ chuẩn bị ở trong giải pháp không làm thầy đề cập theo đúng 6 phần. À, thầy có dạy theo lần lượt từng phần theo các buổi học ạ. À. Thì câu B là câu trả lời đúng. Câu 10, phần nào sau đây không thuộc các nghi lễ chuẩn bị trước thời thiền? Cho nên quét dọn và bày trí bàn thờ là đúng ạ. À. Nên là thành phần thứ nhất, dân thực phẩm cúng dường, và câu này cũng đúng luôn ạ. À. Câu này cũng thuộc vào nghi lễ chuẩn bị trước thời thiền ạ. À. Tại vì ở thành phần thứ hai á, ở thành phần thứ nhất đó là quét dọn và bày trí bàn thờ, rồi thành phần thứ hai là bày trí các vật phẩm cúng dường với tâm chân thành, thì ở đây dân thực phẩm cúng dường nằm ở trong phần dân thực phẩm, phần ở thành phần thứ hai. Và ngay cả thành phần thứ năm là bảy pháp gia hành, bảy pháp chuẩn bị, bảy lời cầu, dân lời cầu nguyện bảy phần, thì dân lời cầu nguyện bảy phần ở trong đó nó cũng có phần thứ hai là cúng dường nữa, cho nên cái phần dân thực phẩm cúng dường nó nằm ở trong nghi lễ chuẩn bị trước thời thiền, cho nên là câu đó cũng là câu sai. Và ngồi đúng tư thế và tập trung, ngồi đúng tư thế và tập trung này ở đây nó nằm ở thành phần thứ ba là ngồi theo tư thế của Phật Tỳ Lô Giá Na và tập trung vào hơi thở của mình. Cho nên cả ABC nó đều thuộc vào các cái nghi lễ chuẩn bị trước thời thiền, nên đáp án đúng là câu D, là các câu trên đều sai. Câu 11 là thực hành quét dọn như thế nào là đúng, thì phần này nó nằm ở trong cái phần nghi lễ đầu tiên ở trong 6 cái nghi lễ, 6 cái nghi lễ mà chuẩn bị trước thời thiền. Thì quét dọn nhanh không để mất thời gian cho thời thiền, câu này là không đúng à. Câu này là trong giải pháp Phan Hồng Tây không có đề cập đến như vậy. Quét dọn sạch sẽ sau khi đã thiền xong, câu này cũng sai luôn à, tại vì phần quét dọn này là mình thực hiện trước thời thiền. Quét dọn với suy nghĩ làm sạch phiền não trong tâm, và câu này đúng à. Ở đây có một cái bài kệ là mình nghĩ những cái bụi bẩn đó nó chính là những cái ô nhiễm, những cái cấu uế trong tâm của mình, và mình quét dọn với suy nghĩ là khi mà sạch bụi như vậy có nghĩa là sạch hết phiền não trong tâm của mình, cho nên câu C là câu trả lời đúng. Câu thứ 12 là theo giải thoát trong lòng tay, trong nghi lễ chuẩn bị ta bày trí bàn thờ với các biểu tượng đại diện cho thứ nhất là Phật, Bồ Tát và Thánh Văn, câu này không đúng. Thứ hai là thân khẩu ý giác ngộ, câu này đúng. Thứ ba là ruộng phước, câu này mình có thể nói đúng cũng được, nhưng trong giải thoát trong lòng tay không đề cập. Và ở trong câu hỏi nó có cái cụm là theo giải thoát trong lòng tay, cho nên câu B là câu trả lời đúng. Câu số 13 là món cúng dường đơn giản nhất có thể dân cúng dường, nó là câu B là câu trả lời đúng là nước ạ. Câu này trong giải thoát trong lòng tay có đề cập đến, và thầy cũng có dạy đó là khi mà mình không có chuẩn bị được món gì khác hơn thì cúng nước là đã đủ tất cả những cái phẩm chất tốt đẹp rồi. Câu 14, trong giải thoát trong lòng tay có đoạn mát ngon sáng mềm trong không mùi trơn cổ tốt cho dạ dày vân vân. Đây là đoạn nhắc đến các đặc tính của nước ạ. Nên câu C là nước, đây là câu trả lời đúng. Và câu thứ 15, tư thế ngồi thì lô giá na bao gồm 7 đặc điểm và tập trung vào hơi thở, và câu này đúng. 8 đặc điểm và tập trung vào hơi thở, và câu này sai. Ở trong tư thế ngồi 7 điểm của Phật Tỳ Lô Giá Na, hoặc là nói ở trong giải thoát Thanh Văn Tây có đề cập là hoặc là nói 7 điểm hoặc là nói 8 điểm, thì 7 điểm là 7 điểm ở trên thân, và điểm cuối cùng là tập trung vào hơi thở. Còn nếu mà chọn câu B á, câu B có nghĩa là 8 đặc điểm mà tập trung hơi thở, nghĩa là tổng cộng thành 9 đặc điểm, nên nó sẽ là sai. Nên câu A là câu trả lời đúng. 16, điểm nào sau đây không thuộc vào các đặc điểm của tư thế ngồi của Phật Tỳ Lô Giá Na? Thứ nhất là tay. Cái này có trong tư thế ngồi của Phật Tỳ Lô Giá Na là tay mình bắt ấn thiền định, để ấn thiền định tay phải trên tay trái và đặt ở trước đốn mà. Thứ hai đó là câu B là lưng. Lưng thì có trong các đặc điểm của tư thế ngồi lưng phải giữ thẳng. C là mũi, không có tư thế mũi mình không có làm gì để cho mũi mình có tư thế khác được. Có một cái điểm có thể mình nhầm lẫn là mắt nhìn xuống hướng mũi, nhưng mà đó là tư thế của mắt chứ không phải là tư thế của mũi, cho nên câu C là câu trả lời đúng, có nghĩa là mũi không thuộc vào các đặc điểm của tư thế ngồi của Phật Tỳ Lô Giá Na. 17, có bao nhiêu Phật trên ruộng phước? Dạ, câu đúng là câu C là tất cả Phật. Thầy đã có dạy phần này rồi, về phần ruộng phước tất cả Phật đều hiện diện trên ruộng phước. 18, lời cầu nguyện 7 phần bao gồm. Dạ, câu A đúng à. 10, lời cầu nguyện 7 phần gồm có kính lễ, cúng dường, sám hối, hoan hỷ, thỉnh ruộng phước trụ thế, thỉnh ruộng phước chuyển pháp luân, hồi hướng và hồi hướng à. Thì câu này chính là câu A là câu trả lời đúng à. B với lại C không có đúng, tại vì B nó có phần bố thí, bố thí không có nằm trong lời cầu nguyện 7 phần. Và nó có phần câu C thì lại có phần thiền định. Thiền định không nằm ở trong lời tụng 7 phần, cho nên câu A là câu trả lời đúng. Và 19, nghĩ đến nhiều hoa sinh sôi khắp mặt đất và dâng lên cúng Phật. Ở đây là mình, ở đây có chữ nghĩ, nghĩ là nghĩ đến trong tâm, cho nên đây là chính là cúng dường ở bên trong. Và hôm trước thầy có dạy rồi, cúng dường bên ngoài là cúng dường những cái lễ vật cụ thể bên ngoài, cúng dường bên trong là cúng dường nghĩ đến những cái món vật phẩm sinh sôi ra khắp khắp cả thế giới này để cúng dâng lên cúng dường. Và cúng dường bí mật là cúng dường những cái công hạnh từ những thực hành của mình, đó là cúng dường bí mật. Nên câu 19 có trả lời đúng là câu B, cúng dường bên trong. Thứ 20, lạy Phật là trách chính lễ qua thân. Mình lễ lại lạy Phật thì đó là trách chính lễ qua thân. Kính lễ qua lời nói là mình xưng tán Phật. Kính lễ qua ý nghĩ đó là mình nghĩ đến chuyện là mình cung kính Phật. Còn lạy Phật thì là kính lễ qua thân. Câu A là câu trả lời đúng. Câu 21 là một cách sám hối hiệu quả cần có bao nhiêu năng lực. Ở đây gồm có 4 năng lực. Câu B là câu trả lời đúng. 4 năng lực này là năng lực của nền tảng là mình phải sám hối với ai. Và thứ hai là năng lực của hối hận là mình phải ân hận với những cái điều xấu của mình, những cái ác nghiệp của mình. Thứ ba đó là năng lực quyết không tái phạm, là mình phải hứa là mình sẽ tự hứa là mình sẽ không có phạm những cái việc xấu, việc xấu đó nữa. Và thứ tư đó là năng lực của phương pháp đối trị, là mình có thể mình tụng kinh hoặc là mình trì chú vân vân để mà mình đối trị với lại những ác nghiệp. Cho nên câu này là câu B là câu trả lời đúng, là có 4 năng lực. 22 là ta cần sám hối với, ở đây đó là sám hối với Phật cũng đúng, sám hối với ruộng phước cũng đúng, sám hối với tam bảo cũng đúng. Cho nên câu trả lời đúng là câu D, là các câu trên là đúng. Ở đây nằm ở trong năng lực đầu tiên là năng lực nền tảng của một pháp sám hối. Khi mà sám hối như vậy thì thầy có dạy là chúng ta phải sám hối với lại những nơi mà có được những cái đức hạnh hoàn hảo, thì khi đó mình mới có được những cái năng lực sám hối, nó giúp mình tịnh hóa được ác nghiệp. Cho nên sám hối với Phật hoặc với ruộng phước hoặc với tam bảo là đều đúng. Nên câu D là câu trả lời đúng. 23 là trong các năng lực sám hối không có năng lực nào sau đây. Nên thứ nhất là năng lực nền tảng là có trong các năng lực sám hối. Năng lực của phương pháp đối trị là năng lực thứ tư là có. Năng lực của việc cúng dường là không có. Năng lực của việc cúng dường mình chỉ có 4 năng lực là năng lực nền tảng, năng lực ân hận và năng lực quyết không tái phạm và năng lực của phương pháp đối trị. Không có năng lực của việc cúng dường, nên câu C là câu trả lời đúng. Có nghĩa là câu C này, năng lực của việc cúng dường không nằm ở trong 4 năng lực của một pháp sám hối. Và câu 24 là ta sám hối bằng cách, thì mình xem là câu nào đúng thì mình chọn. Ăn năn lỗi lầm của mình, câu này là đúng. Năng lực đây là năng lực thứ hai là ân hận về những cái lỗi lầm của mình. Quyết tâm không tái phạm lỗi lầm của mình là câu B. Và câu B là có trong 4 năng lực sám hối. Rồi câu C là A và B đều đúng. A và B đều, câu D là A và B đều sai, nhưng mình chọn câu C. A và B đều đúng, có nghĩa là mình sám hối bằng cách là mình ăn năn với lỗi lầm của mình với lại quyết tâm không tái phạm. Câu 25, hoan hỷ là, và câu này là cắt ở trong cái định nghĩa, ở trong giải thoát trong lòng tay, cái phần thành phần hoan hỷ ở trong 7 lời cầu nguyện 7 phần. Thì hoan hỷ chính là vui với việc lành. Cho nên câu A là đúng, mà biết ơn người giúp mình không phải là hoan hỷ, mà thông cảm với người đau khổ cũng không phải là hoan hỷ. Cho nên vui với việc lành, câu A là câu trả lời đúng. 26, các việc lớn nên cầu nguyện với ruộng phước là cái phần mà thầy có dạy sau lời cầu nguyện 7 phần. Thì có 3 điều mình cần nên cầu nguyện với ruộng phước. Thứ nhất là chấm dứt tà kiến và chấm dứt những quan điểm sai lầm của mình. Thứ hai là phát sinh chánh kiến, phát sinh những hiểu biết đúng đắn. Và thứ ba là sạch hết mọi chướng ngại. Mong mình cầu với ruộng phước cho mình gia trì để mình không có bị chướng ngại trong cái con đường thực hành Phật pháp của mình. Cho nên câu D là câu trả lời đúng, tất cả các việc trên. 27 là các chướng ngại cần loại trừ để thực hành pháp tốt hơn. Ở đây mình có 3 loại chướng ngại, như thầy đã dạy là khi mà thực hành pháp mình có 3 loại chướng ngại, đó là chướng ngại bên trong, chướng ngại bên ngoài và chướng ngại bí mật. Chướng ngại bên ngoài là chướng ngại do cái điều kiện hoàn cảnh bên ngoài hoặc có ai đó gây chướng ngại cho mình. Chướng ngại bên trong là do bệnh tật của mình, và chướng ngại bí mật đó chính là lười biếng, cái tâm lười biếng của mình. Cho nên mình xem câu A, chướng ngại bên ngoài và lười biếng, chướng ngại bên ngoài và lười biếng của bản thân. Dạ, câu này là đúng, là mình cần phải loại trừ chướng ngại bên ngoài và lười biếng của bản thân. Lười biếng của bản thân chính là chướng ngại bí mật. Câu B là bệnh tật và chướng ngại bên ngoài, bệnh tật là chướng ngại bên trong. Câu này có nghĩa là mình phải loại trừ chướng ngại bên trong với lại chướng ngại bên ngoài. Thì câu này cũng đúng luôn. Cho nên câu A và B đều đúng, mình chọn câu C. cả A và B đều đúng. Câu 28 là có bao nhiêu loại chướng ngại? Bây giờ mình chọn 3 loại chướng ngại, bên ngoài, bên trong và bí mật. Cho nên câu B sẽ là câu đúng. Có 3 loại chướng ngại, bên ngoài, bên trong và bí mật. Câu 29 là điều nào sau đây không là phẩm tính của một bậc thầy? Thứ nhất là am hiểu Phật Pháp là một phẩm tính của bậc thầy. Thứ hai, câu B là học trò vui lòng đã không phải là phẩm tính của bậc thầy. Thầy không có trách nhiệm làm cho học trò vui lòng. Câu C là có tâm từ bi đến mọi người. Câu này là đúng. Thầy phải có tâm từ bi đối với mọi người, đặc biệt là có tâm từ bi đối với đệ tử. Cho nên câu trả lời đúng là câu B, là học trò vui lòng không là phẩm tính của một bậc thầy. Câu 30, theo giả thác trong lòng tay, học trò cần có bao nhiêu đức tính? Dạ, câu này hôm bữa có người hỏi con là thầy dạy thì có 3, mà trong giả thác trong lòng tay thì có 5, thì chọn câu nào? Dạ, cái đề ghi là theo giả thác trong lòng tay nên mình chọn 5 đức tính. Cho nên ai chọn 3 đức tính theo thầy giảng là nó thành câu trả lời sai theo câu này. Cho nên ở trên đây nó cái đề có gì đó là theo giả thác trong lòng tay, nên mình chọn theo sách là 5 đức tính mới là câu trả lời đúng câu này. Hôm trước ở trong lớp thầy cũng có nói là ở trong giả thác trong lòng tay đề cập đến 5 đức tính, nhưng mà 5 đức tính đó đúc kết gọn lại thành 3 đức tính và thầy chỉ nói về 3 đức tính đó thôi. Thầy cũng có dặn lớp mình là đi về nhà mình đọc lại cái phần sách đó, cho nên cái câu hỏi này là hỏi theo sách chứ không phải hỏi theo lời giảng của thầy. 5 đức tính là câu trả lời đúng. Dạ. Đây là đáp án của cái đề thi lần trước. Dạ, câu 17, câu hỏi câu 17. Dạ, câu 17 là có bao nhiêu Phật ở trên ruộng phước? Dạ, đáp án đó chính là câu C, tất cả các Phật. Dạ, rồi đây là cái phần đáp án của mấy câu hỏi trong đề thi lần trước. Xem lại câu 1 với câu 2. Dạ, câu 1 đây, câu 1, câu B là câu trả lời đúng. Còn câu 2 thì câu C là câu trả lời đúng. Dạ, giải thích câu 10. Câu số 10 là câu... Dạ, câu hỏi là phần nào sau đây không thuộc vào các nghi lễ chuẩn bị trước thời thiền? Các nghi lễ chuẩn bị trước thời thiền mình có 6 phần à. Theo như mình hỏi thì mình có 6 phần. Thì mình đọc coi những cái phần này, cái phần nào không thuộc vào 6 phần đó thì mình trả lời là đúng. Cho nên quét dọn và bày trí bàn thờ đó là thuộc vào phần thành phần thứ nhất à. Nó nằm ngay tiêu đề của thành phần thứ nhất luôn. Đó là cho nên nó có thuộc vào các nghi lễ chuẩn bị trước thời thiền. Cho nên câu A sẽ là sai. Dân thực phẩm cúng dường á là cũng có thuộc à, tại vì ở trong thành phần thứ hai đó là mình bày biện các cái món cúng dường với tâm thành của mình cho nên là bày biện các món cúng dường, tức là mình dân thực phẩm cúng dường trong các cái món cúng dường đó mình có thể cúng cái này cái kia thì mình có thể cúng thực phẩm, cho nên dân thực phẩm cúng dường cũng nằm ở trong thành phần thứ hai. Và hơn nữa là ở trong lời cầu nguyện bảy phần, cái phần thành phần thứ hai của lời cầu nguyện bảy phần đó là phần cúng dường, mình có là thứ nhất là bảy phần cúng dường, đó là kính lễ rồi cúng dường là thành phần thứ hai, cho nên dân thực phẩm cúng dường là nằm ở trong nghi lễ chuẩn bị trước thời thiền, cho nên câu B này là cũng là sai luôn. Rồi ngồi đúng tư thế và tập trung, đây là thành phần thứ ba. Thành phần thứ ba là ngồi theo tư thế Phật Tỳ Lô Giá Na và đọc lời của y Tam Bảo. Cho nên ngồi đúng tư thế và tập trung này là cũng thuộc vào các cái nghi lễ chuẩn bị trước thời thiền. Cho nên cả A, B, C đều thuộc vào các nghi lễ. Cho nên câu D sẽ là câu đúng, nghĩa là tất cả các câu trên đều sai. Câu 13, 14. Câu 13, 14. Dạ, món cúng dường đơn giản nhất có thể dân cúng là nước. Câu B là câu đúng. Phần này thầy cũng đã nói ở trên lớp, cũng đã giảng ở trên lớp. Và phần giải thoát trong lòng tay cũng có đề cập đến là nếu mà không có khả năng để sửa soạn các cái món cúng dường nào thì mình có thể dâng nước, vì nước có đầy đủ những cái phẩm tính để mình dâng cúng, và cúng dường nước rất là tốt. Và câu 14 cũng đề cập đến nước, cho nên là cái đoạn là mát ngon sáng mềm trong không mùi trơn cổ tốt cho dậy vân vân, đây là đoạn nhắc đến đặc tính của nước. Và nếu mà có ai đọc và để ý đến giải pháp trong lòng tay thì sẽ biết được. Cho nên là câu 14 là câu C là câu đúng. Câu 13 là câu B là câu đúng. Dạ, câu 1 đó là cách học thứ tự thực hành Phật Pháp như thế nào? Cách học lâm riêng như thế nào? Thì Phật dạy mình học để mình thực hành thì theo cái trình độ là văn tư tu. Văn là lắng nghe, tư là suy nghĩ, và tu là mình áp dụng thực tế. Nên câu B là câu đúng, lắng nghe, suy nghĩ, áp dụng. Đó là câu 1. Câu 20. Giờ lạy Phật là kính lễ qua thân à. Cái thành phần đầu tiên ở trong 7 lời cầu nguyện 7 phần là thành phần kính lễ. Kính lễ mình có ba cách kính lễ là kính lễ qua thân, qua khẩu, qua ý, nghĩa là qua thân, qua lời nói và qua ý nghĩ. Qua thân là mình lễ lại, qua thân là mình quỳ xuống mình lễ lại, thì lễ lại mình có thể lại ngắn hoặc lại dài. Qua lời nói là mình đọc các cái bài xưng tán công hạnh của Đức Phật, và qua ý nghĩ đó là mình có cái thái độ và cái suy nghĩ cung kính đối với lại Đức Phật. Thì đó là ba cách kính lễ Phật: qua thân, qua lời nói và qua ý nghĩ. Câu này hỏi là lạy Phật là cách kính lễ như thế nào, thì đó chính là qua thân à, nên câu A đúng. Dạ rồi, con xin kết thúc cái buổi ôn tập của con ngày hôm nay ở đây ạ. À, con xin chúc cái lớp mình có một cuối tuần thật là an lạc. Dạ, con xin chào cả lớp.